cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chén ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh, chúng ta tiếp tục ở trong sách Khải Huyền đoạn 20. Trong đoạn 20 này, đề cập đến 1.000 năm trong sự liên hệ với Đấng Christ, đến Satan, con người, khắc thánh đồ đại nạn, sự sống lại, trái đất, tòa án lớn và trắng. Nhưng rất tiếc có nhiều người trong quá khứ nghĩ rằng Khải Huyền đoạn 20 này không quan trọng, bởi vì thời kỳ 1.000 năm chỉ đề cập một lần tại đây trong Kinh Thánh, và vì thế họ bỏ qua đoạn này. Nhưng chúng ta cần nên hiểu rằng 1.000 năm là thời kỳ cai trị của Chúa Jesus Christ sau khi Ngài trở lại thế gian lần thứ hai. Có ba trường phái khác nhau giải nghĩa về thời kỳ cuối cùng liên hệ đến Khải Huyền đoạn 20 này. Thứ nhất, hậu thiên hy niên, tức là sau 1.000 năm. Những người theo thuyết này cho rằng Chúa Giêsu trở lại sau khi kết thúc thời kỳ 1.000 năm. Con người được đưa vào nước trời bởi sự giảng dạy tin lành. Đây là một quan điểm lạc quan mà nó xuất hiện vào đầu thế kỷ 20. Vào trong lúc đó có rất nhiều người khắp thế giới trở về với Đấng Christ và người ta nghĩ rằng thế giới này trở lại đạo, thế giới này được thay đổi. Và sau đó, quan điểm này bị lỗi thời vào giữa thế kỷ 20, bởi vì thế giới xảy ra chiến tranh, xảy ra khủng hoảng kinh tế, chế độ cộng sản nổi lên, bom nguyên tử nổ ra, và thế giới có nguy cơ bị hủy diệt. Quan điểm thứ hai, hay là trường phái thứ hai, nói đến không có thiên hy niên, tức là không tin vào 1.000 năm. Nó trở nên nổi tiếng sau đó và thay thế cho quan điểm hậu thiên hy niên. Ý tưởng thêm vào là sự phủ nhận niềm tin về thời kỳ 1.000 năm. Người theo khuynh hướng này nắm giữ sự lạc quan giả tạo và họ nhấn mạnh trên sự đến của Đấng Christ. Yếu điểm nhất của họ là thuộc linh quá 1.000 năm, cũng như cách mà nó làm với sách Khải Huyền. Nó đặt 1.000 năm vào thời kỳ hiện tại. Tiến sĩ B.B. Warfield giải nghĩa rằng thời kỳ 1.000 năm xảy ra trên thiên đàng, trong khi đại nạn xảy ra trên đất. Tôi tin rằng trên thiên đàng không phải chỉ có 1.000 năm, nhưng nó có từ cõi đời đời đến đời đời. Hầu hết những người theo khuynh hướng không tin vào 1.000 năm, đặt thời kỳ 1.000 năm vào thời kỳ hiện tại. Và vì thế, tất cả những biến cố được ký thuật trong sách Khải Huyền bị đặt vào lịch sử, giống như việc ráp nối các mảnh giải dụng nhiều màu lại với nhau thành cái mền. Tôi tin rằng, kết quả của quan điểm này đưa đến sự lộn xộn. Đến trường phái thứ ba trong sự giải nghĩa, lời tiên tri trong thời kỳ sau cùng, đó là tiền thiên hy niên, tức là trước 1.000 năm. Quan điểm này ở phía ngược lại, tiếp nhận sách Khải Huyền đoạn 20 và giá trị của nó, như nó cũng làm với toàn bộ sách Khải Huyền, áp dụng giải nghĩa theo nghĩa đen, ngoại trừ trong văn mạch hướng dẫn điều khác hơn. Tôi xin nhắc lại thí dụ mà chúng ta đã thấy trong sách Khải Huyền đoạn 19 nói rằng, khi Chúa Giêsu đến, có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân. Trong Khải Huyền đoạn 19 câu 15. Điều này có phải có nghĩa rằng có một thanh gươm thật ra từ miệng Chúa Giêsu không? Tôi tin rằng Kinh Thánh nói rất rõ, thanh gươm đó là lời của Đức Chúa Trời. Như Phao-lô đã viết ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 17. Gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Với lời chỉ dẫn như thế, tôi thấy rằng không có cách nào chúng ta có thể hiểu lầm điều văn đang nói. Nhưng các bạn phải có nền tảng Kinh Thánh để giải nghĩa. Các bạn không thể nào thuộc linh hóa Kinh Thánh trên căn bản các bạn lựa chọn, dầu rằng đó là thói quen hiện tại và phương cách phổ biến ngày hôm nay. Trong sự giải nghĩa của những người tin vào tiền thiên hy niên và kể 1.000 năm là 1.000 năm, và Đấng Christ trở lại vào lúc bắt đầu 1.000 năm, trong Khải Huyền đoạn 20 nói rõ, không có 1.000 năm sẽ đến cho đến khi nào Đấng Christ trở lại. Trong chính câu đầu của đoạn này, chúng ta thấy từ ngữ 1.000 năm được lặp lại 6 lần. Nó rất là quan trọng khi được nhấn mạnh như thế. Hội thánh đầu tiên tin rằng Đấng Christ cai trị 1.000 năm theo nghĩa đen. Những ai từ chối điều này bị kể là tà giáo. Sau này, có sự giảng dạy 1.000 năm được thành lập bởi hội thánh. Hội thánh sẽ làm cho thế giới này được hoàn hảo và sau đó Chúa Giêsu đến và mọi chuyện được êm đẹp. Nhưng đó không phải là phương cách mà lời của Đức Chúa Trời trong đoạn này trình bày. Chúa Giêsu đến thế gian để phán xét, và nếu mọi chuyện êm đẹp, thì Ngài không cần dẹp đi sự phản nghịch, phán xét hay là tranh chiến. Niềm tin của Hội Thánh đầu tiên cho rằng thế giới này trở nên hoàn hảo rồi Đấng Christ trở lại cai trị 1.000 năm. Đến nay chúng ta thấy rõ sự sai lầm này, bởi vì thế giới ngày nay càng ngày càng tệ hơn, chứ không có tốt hơn như dự tưởng. Có nhiều người ngày nay không đọc kỹ các lời tiên tri trong Kinh Thánh mà lại đưa ra những nhận định và những lời thông giải rất khiếm khuyết. Tôi tin rằng ngày nay có sự nguy hiểm vì nhiều người chỉ đứng về một khía cạnh của vấn đề và định ngày cho Hội Thánh được cất lên. Tôi tin rằng không ai biết được ngày nào Hội Thánh được cất lên. Nó có thể là ngày mai, nhưng cũng không có thể như vậy. Chúng ta cần nhận biết rằng chúng ta đang sống trong những thời kỳ mà chúng ta không biết ngày nào Hội Thánh được cất lên. Nhưng chúng ta có thể thấy từng giai đoạn được sắp đặt. Tôi biết những gì Đức Chúa Trời dự định trong tương lai, nhưng tôi tin rằng Ngài sắp đặt mọi điều trong thứ tự của chúng nó. Tôi ở trong vị trí tin tưởng vào tiền thiên hy niên và tiền đại nạn. Lý do mà tôi tin tưởng về điều này vì đây là những gì mà sứ đồ Giăng giảng dạy. Nếu các bạn không đồng ý với tôi và chấp nhận một vị trí khác, các bạn ở trong một số đông người. Một số người quen mà tôi biết cũng nắm giữ quan điểm khác với quan điểm của tôi. Nhưng nếu các bạn muốn là người hiểu đúng, tôi mong muốn các bạn cùng có niềm tin như tôi. Trước nhất, sẽ không có 1.000 năm bình an cho đến khi nào Satan được cất khỏi trái đất này. Các bạn không thể nào có được một tình trạng tốt đẹp nếu như Satan vẫn còn được thả lỏng để hoạt động. Điều thứ hai, sự rủa xả tội lỗi phải được cất khỏi trái đất này trước khi 1.000 năm bình an được thành lập. Kinh Thánh nói tiên tri rằng sa mạc sẽ trở nên bóng hường. Ngày nay các bạn có thấy rằng đất sanh ra nhiều hơn trong gai, cỏ dại, sự rủa xả tội lỗi chưa được cắt khỏi trái đất này. Điều thứ ba, sự phục sinh của các thánh đồ cựu ước phải được xảy ra vào lúc bắt đầu 1000 năm. Nếu họ được sống lại trước đại nạn, họ phải đứng chờ. Họ không nên hay là không cần phải làm như thế, và Chúa không làm cho họ sống lại cho đến khi nào đại nạn chấm dứt. Tiên tri Daniel đã nói rõ điều này ở trong Daniel đoạn 12, câu 1 đến câu 2. Trong kỳ đó, Mikael, quan trưởng lớn, là đấng đứng thay mặt con cái ngươi sẽ trỗi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bấy giờ, trong dòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ, nhơ nhuốc đời đời. Thưa các bạn, lời này nói về dân Israel. Tiếp theo thời kỳ đại nạn sẽ là sự sống lại của các thánh đồ cựu ước. Và chúng ta xem tiếp lời tiên tri được nói ở trong Ê-sai đoạn 25, câu 8 đến câu 9. Ngài sẽ nuốt sự chết đến đời đời, Chúa Giê-hô-va sẽ lau nước mắt khỏi mọi mặt và trừ bỏ sự xấu hổ của dân Ngài khỏi thế gian, vì Đức Giê-hô-va đã phán dậy. Trong ngày đó, người ta sẽ nói rằng, kìa, ấy là Đức Chúa Trời chúng ta đã trông đợi Ngài và Ngài sẽ cứu chúng ta. Ấy là Đức Giê-hô-va, chúng ta đã trông đợi Ngài, chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ và đồng vui về sự cứu rỗi của Ngài. Chỉ có Đấng Christ mới có thể làm cho người chết sống lại, như được đề cập ở trong Giăng đoạn 5 câu 21, câu 25, câu 28 và 29. Và Ngài là Đấng sẽ đến để thực hiện mục tiêu này. Điều thứ tư, các thánh đồ trong thời kỳ đại nạn cũng được sống lại cùng với các thánh đồ của ước và họ sẽ ở với Đấng Christ trong thời kỳ 1000 năm. Cuối cùng, 1000 năm là sự thử nghiệm sau cùng của con người trong tình trạng hoàn hảo. Đây là câu trả lời cho một số người nói rằng, không có điều gì sai trong con người, chỉ có hoàn cảnh và tình trạng không thay đổi. Con người là một tội nhân không thể cứu chữa được, không thể cải quá được. Ngay khi đến cuối 1000 năm, con người vẫn còn chống nghịch với Đức Chúa Trời. Sự phản nghịch ở trong lòng người, và đó là tình trạng tồi tệ làm cho con người không thể nào trở nên hoàn hảo. Nếu các bạn và tôi muốn thấy chính mình như Đức Chúa Trời thấy, chúng ta không thể nào đứng nổi. Chúng ta thường nghĩ chúng ta là người rất tốt, trong khi chúng ta không thật sự như thế. Thời kỳ 1000 năm là sự thử nghiệm cuối cùng của con người trước khi bắt đầu giai đoạn hoàn hảo. Thời kỳ 1000 năm là câu trả lời của Đức Chúa Trời cho lời cầu nguyện. Nước cha được đến, ý cha được nên, ở đất như trời. Trong Ma-thi-ơ đoạn 6, câu 10. Đó là nước trời mà Chúa sẽ thành lập trên đất này, và nó được gọi là 1000 năm. Đó là nước trời hay là vương quốc được hứa cho David, như được nói ở trong Sa-mên thứ nhất đoạn 7, câu 12 đến câu 17. Và trong đoạn 23, câu 5, Đức Chúa Trời lập lời thề cho việc thiết lập đó, như được nói ở trong sách Thi Thiên đoạn 89, câu 34 đến 37. Đây cũng là nước trời được dự ngôn trong Thi Thiên và trong các lời tiên tri, như chúng ta đã xem ở trong Thi Thiên đoạn 2, đoạn 45 và Thi Thiên 110. Trong tiên tri Ê-sai đoạn 2, câu 1 đến câu 5, trong đoạn 11, câu 1 đến câu 9, trong đoạn 60, trong đoạn 61, từ câu 3 đến câu 62, và đoạn 66. Lời này cũng được nói tiên tri ở trong sách Jeremy đoạn 23, câu 3 đến câu 8, đoạn 32, câu 37 đến 44, trong tiên tri EC trên đoạn 40 đến đoạn 48, trong tiên tri Daniel đoạn 2, câu 44 đến 45, đoạn 7, câu 13 đến 14, đoạn 12, câu 2 đến câu 3. Và nước trời hay là nước thiên đàng cũng được nói tiên tri ở trong sách Mi-chê đoạn 4, câu 1 đến câu 18 và Sa-cha-ri đoạn 12, câu 10 đến đoạn 14 câu 21. Tất cả các lời tiên tri nói về nước trời này, kể cả tiên tri lớn và tiên tri nhỏ, không ai không đề cập đến. Đây chỉ là một số ít lời, còn rất nhiều lời kinh thánh nói về nước trời, vì nó là đề tài lớn trong tất cả các tiên tri trong Cựu Ước. Đây là nước trời, nước của thần quyền, nước đó sẽ đến trên đất. Bây giờ mời quý vị cùng xem ở trong phần đầu của sách Khải Quyền đoạn 20, câu 1 đến câu 3, nói đến việc Sa-tăng bị xiềng lại 1.000 năm. Đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vượt sâu vào một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Sa-tăng mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn 1.000 năm đã mãn. Sự đó đoạn, Sa-tăng phải được thả ra trong ít lâu. Thưa quý vị, mở đầu đoạn này diễn tả đến điều dẫn đến 1.000 năm. Các bạn chú ý từ ngữ 1.000 năm được đề cập 2 lần trong 3 câu này. Nó được đề cập tất cả là 6 lần trong đoạn 20. Dù rằng thời kỳ 1.000 năm chỉ được đề cập ở trong đoạn này, nhưng Đức Chúa Trời đề cập đến 6 lần. Bao nhiêu lần Ngài đề cập đến một điều trước khi nó thật sự trở nên? Ngài đề cập nó nhiều hơn những điều khác, trong khi người ta nghĩ rằng nó quan trọng khi chỉ đề cập đến 1-2 lần trong Kinh Thánh. 1.000 năm được đề cập đến 6 lần, và trong lần này liên hệ đến Sa-tăng. Có một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh phân chia đoạn này khỏi thời kỳ 1.000 năm và liệt kê nó như là phần kết thúc của bối cảnh thời kỳ đại nạn. Quan điểm này đưa đến sự khác biệt rằng sẽ còn trái đất vào lúc Sa-tăng được cắt khỏi. Việc Sa-tăng bị thống giam và chắn mặt hoàn toàn khỏi trái đất thay đổi tình trạng từ tối qua sự sáng. Sa-tăng là thần của thế gian, hắn nắm quyền ở trên không trung. Nó có quyền lực rất lớn trong thế gian, lớn hơn điều mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Sự nhốt lại Sa-tăng mở đường tiến đến 1.000 năm. Vì thế, nếu để hắn tự do hoạt động, không thể nào có 1.000 năm bình an. Sa-tăng phải được cất khỏi trái đất này trước khi có 1.000 năm bình an. Con người nói đến việc đem lại hòa bình và thịnh vượng cho trái đất, và nhiều sự khác giống như vậy. Hệ thống của thế gian này cuối cùng dẫn đến kẻ chống lại Đấng Christ, và hắn không thể nào đem đến hòa bình và thịnh vượng cho trái đất, dầu rằng có một thời gian hắn dường như có thể làm được mọi sự. Nhưng khi nào Sa-tăng còn hoạt động trong thế gian này, các bạn không thể nào có sự bình an. Các bạn không thể nào có được một hoàn cảnh tốt, đẹp khi nào Sa-tăng còn thả lỏng. Thiên sứ bắt con rồng, tức là con rắn xưa, là ma quỷ, là Sa-tăng, mà xiềng nó lại đến 1.000 năm. Chúng ta thấy, đến thời điểm này, quyền lực của Sa-tăng giờ đây bị giảm xuống. Chỉ cần một thiên sứ bình thường cũng có thể trở thành người bắt nhốt Sa-tăng và dẫn nó đi nhốt. Lời này cũng được đề cập ở trong sách Giu-đea, câu 9, và trong Khải Quyền, đoạn 12, câu 7 đến câu 9. Tôi xin nhắc lại phân đoạn Kinh Thánh này, trong Khải Quyền, đoạn 12, câu 7 đến câu 9. Bấy giờ có một cuộc chiến đấu trên trời, Mi-chen và các thiên sứ tranh chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình mà tranh chiến lại, song chúng nó không thắng, và chẳng còn thấy nơi chúng nó trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỷ và Sa-tăng, dỗ dành cả thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất, và các sứ nó cũng bị quăng xuống dưới nó. Cho đến chừng nào hạn 1.000 năm được mãn, sự đó đoạn Sa-tăng phải được thả ra trong ít lâu. Thưa các bạn, đây là một lời khó hiểu, khó đo lường trong Kinh Thánh. Tại sao Sa-tăng được thả ra sau khi bị nhốt với vực sâu 1.000 năm? Tiến sĩ Louis Perry Chaffer có câu trả lời cho câu hỏi này. Nếu các bạn nói cho tôi biết tại sao Đức Chúa Trời để cho Satan tự do hoạt động trong lúc đầu, tôi sẽ nói cho các bạn biết tại sao Đức Chúa Trời để cho Satan được thả ra lần thứ hai. Tại sao Đức Chúa Trời để cho Satan được thả ra? Ngài có mục đích, Ngài có mục tiêu lớn cho việc này. Đây là chương trình lớn của Đức Chúa Trời cho ma quỷ. Tại sao Đức Chúa Trời cho phép nó? Tôi tin rằng Đức Chúa Trời có chương trình lớn, mà nó là sự mầu nhiệm của Ngài, và nó chưa được tỏ bày cho chúng ta. Nó sẽ được tỏ bày cho chúng ta vào một ngày sau này. Trong thời hiện nay, Ngài kêu gọi chúng ta bước đi bởi đức tin. Chúng ta cần tin cậy vào Đức Chúa Trời và biết rằng những gì Đức Chúa Trời làm là đúng. Thưa các bạn, tôi nhớ khi tôi còn nhỏ, tôi đi bộ với ba tôi, lúc bấy giờ trời mưa và gió lớn. Tôi thấy sợ, nhưng ba tôi bồng tôi, còn tay kia che dù để tiếp tục đi đến nơi tránh mưa. Ba tôi nói, xin con đừng sợ. Tôi ôm ba tôi, và ba tôi đưa đi qua cái lúc giông tố đó. Thời gian sau này, ba tôi qua đời. Tôi không còn người cha trên đất, nhưng tôi còn người cha trên trời. Tôi tin cậy vào nơi Ngài suốt những năm còn lại của đời tôi, khi tôi đi qua nhiều sóng gió của đời này. Các bạn thân mến, khi đối diện với nhiều vấn đề khó khăn liên hệ đến ma quỷ, tôi mong ước rằng tôi có câu trả lời cho các bạn, nhưng tôi không có được. Vì thế, xin các bạn và tôi cứ tiếp tục trông cậy nơi Ngài. Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Ngài có chương trình lớn, và có nhiều điều Ngài làm chúng ta không hiểu được, và Ngài cũng chưa có dịp để nói cho chúng ta trong khi chúng ta còn ở trên đất này. Nhưng tôi tin chắc rằng rồi có một ngày, khi thời điểm đến, Chúa sẽ tỏ bày những điều kín dấu mầu nhiệm, và lúc đó tôi và các bạn có thể hiểu một cách tỏ tường. Trong lúc này, tôi kêu gọi các bạn hãy tiếp tục tin cậy và chờ đợi sự tỏ bày từ nơi Chúa. Trước đây có lần tôi đọc một quyển sách nói về những vấn đề khó khăn của ma quỷ. Khi đọc xong quyển sách đó, tôi vẫn còn có những vấn đề khó khăn. Tác giả của sách không có giải quyết được. Tôi đọc gần 200 trang sách và chỉ tóm lại được một câu. Tôi không biết câu trả lời cho những vấn đề khó khăn của ma quỷ. Nhưng thưa các bạn, chúng ta có được câu trả lời vào một ngày sau này nếu chúng ta tiếp tục bước đi bởi đức tin. Đức Chúa Trời nói cho chúng ta biết rằng Satan bị nhốt lại 1000 năm, bởi vì không có 1000 năm bình an trên đất nếu như Satan còn thả lỏng để tự do hoạt động. Đức Chúa Trời có chương trình của Ngài, có mục tiêu của Ngài. Và trong đoạn kế tiếp nữa của sách Khải Quyền này cho chúng ta biết rằng Satan sẽ làm gì sau khi nó được thả ra. Chúng ta sẽ thấy những sự việc này để biết rằng Đức Chúa Trời đang có một sự đối xử công bình, một sự đối xử chính trực với Satan. Điều mà tôi và các bạn ngày hôm nay cần nên làm là tin cậy vào Đức Chúa Trời và đừng bao giờ đi theo đường lối của Satan. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.